Long huyết chiến thần, chương 259, thôn vệ tổ hỏa, góc truyện audio.com. Đáng tiếc ta không có thời gian để chứng kiến các ngươi có thành công hay không, nói chuyện với các ngươi lâu như vậy thì lực lượng linh hồn mà ta tụ tập vô số năm qua đã hao hết toàn bộ, mà ta cũng đã sắp vào luân hồi rồi. Trong lòng phần thiên ma đế tràn đầy khổ sở, tiền bối, người có tâm nguyện gì chưa hoàn thành không, huynh đệ chúng ta nguyện ý hoàn thành cho người. Lúc này Long thần cũng chỉ có thể nói như vậy. Tâm nguyện, đã nhiều năm như vậy rồi, ta còn có tâm nguyện gì đây? Ánh mắt phần thiên ma đế quét qua người Long thần và tiểu lang, bỗng nhiên ánh mắt hắn sáng rực lên, nói. Gặp được là duyên phận, có thể ở thời khắc này gặp nhau thì duyên phận càng lớn hơn, các ngươi là người có thiên tư không tầm thường, hơn nữa tình cảm của các ngươi rất tốt, ta không có tâm nguyện gì cả, chỉ có mong ước, suốt đời này của ta cũng không có một huynh đệ nào, lại rất hâm mộ tình nghĩa huynh đệ các ngươi, ta mong ước các ngươi sống chung suốt cả cuộc đời này. Cảm ơn tiền bối, Long thần và tiểu lang nhìn nhau cười một tiếng, xem ra phần thiên ma đế cũng là một người có tình. Hẳn là phải cảm tạ các ngươi, đã có thể tâm bình khí hòa phụng bồi ta đi qua hành trình cuối cùng của đoạn sinh mệnh này. Phần thiên ma đế lộ ra nụ cười thản nhiên, trong quá trình đợi chờ này, tận mắt chứng kiến một sinh mệnh tiêu vong, đối với Long thần mà nói điều này làm cho hắn có chút mê mang thế nhưng phần thiên ma đế mãi cho đến khi linh hồn tiêu tan hoàn toàn, khóe miệng vẫn còn duy trì nụ cười nhàn nhạt. Cứ như vậy hắn tử vong trong niềm vui sướng cũng được xem như một sự giải thoát tuyệt vời nhất. Tiểu lang, đi thôi. Long thần đem hai bản bí tịch ở trên bàn thu vào trong túi càn khôn, sau đó kêu lên một tiếng tiểu lang ở trên mặt đất hấp tấp chạy trước. Mặc tiểu lang lúc này còn chưa thể khống chế tốt thân thể phệ nhật yêu lang cho nên trong lúc di chuyển có chút không được tự nhiên thậm chí là buồn cười. Dĩ nhiên nếu là nữ tử nhìn thấy thì đây chính là bảo bối, rất đáng yêu. Ai cũng không nghĩ tới một đầu tiểu lang đáng yêu như thế nhưng từ trong miêu tả của phần thiên ma đế chính là một loại yêu thú nghịch thiên. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại Long thần cũng không vội vã đi vào bên dưới mà đi đến một căn phòng khác. Tiểu lang đã biến thành yêu thú cho nên đã không thể dùng thiên hà đan được nữa, thiên hà đan ở trong căn phòng đó đã hoàn toàn thuộc về Long thần hắn. Đẩy cửa phòng, nhất thời một cỗ tinh thần lực lượng mênh mông đã đem Long thần đẩy ra ngoài. Lực lượng thiên hà đan là ôn hòa, Long thần giữ vững cước bộ, định thần nhìn lại, chỉ thấy trong gian phòng kia chi chít thiên hà đan, vô số thiên hà đan tạo thành khiến cho căn phòng trong nháy mắt trở thành tinh không, thiên hà đan giống như ánh sao chớp lóe trong đó vậy. Lần này lão tử phát tài rồi. Trên mặt Long thần nhất thời cười tươi như hoa, không thể nghi ngờ lấy tài sản trước mắt này là lấy được nhiều nhất, đối với hắn mà nói thần ngọc lấy được lúc trước so thiên hà đan này cũng chỉ có thể coi là một cái rắm, tất cả thần ngọc có được đó cũng không chắn chắn bằng trị giá của hai viên thiên hà đan. Long thần lại biết cho dù là thanh long lão tổ kia thì số lượng thiên hà đan có được tuyệt đối cũng không vượt quá 10 viên mà thiên hà đan ở trong căn phòng này lại gấp nhiều lần. Nếu như Linh Hy ở chỗ này nhất định nàng sẽ hung hăng hôn ta vài cái, đáng tiếc không biết lúc nào thì nàng ấy tỉnh. Góc truyện audio.com, lại, đến lúc đó lão tử nhất định phải bày ra tài phú của mình cho nàng sáng mắt, ha ha. Nghĩ tới đây Long thần liên vô cùng đắc ý, hắn một bên đem thiên hà đan kiểm kê, một bên thu hồi, tổng cộng mất 2 khắc thời gian, trong phòng liền trở nên trống rỗng. Tất cả thiên hà đan cũng đã vào trong túi của Long thần. Tổng cộng hơn 2.000 viên thiên hà đan, tiểu lang đã từng nói qua thiên hà cảnh tứ trọng, tài phú có khoảng 1.000 viên thiên hà đan, mà ta lúc này chẳng phải là giàu có hơn cả cường giả thiên hà cảnh tứ trọng bình thường sao? Có thiên hà đan này, ta chỉ cần tiến vào thiên đan cảnh đại thành, tuyệt đối trong thời gian ngắn ta có thể tấn cấp lên thiên hà cảnh. Cơ hội trở nên mạnh mẽ đã bày ra trước mắt, trong lòng Long thần vô cùng hưng phấn. Hành trình đến phần thiên bí cảnh lần này hắn và Mạc Tiểu Long là người thắng lợi lớn nhất. Mạc Tiểu Lang mặc dù bị mất đi thân thể trở thành yêu thú nhưng mà đạt được thiên tư nghịch thiên, đây là phúc hay là họa có chút khó nói, mà Long thần chiếm được truyền thừa của phần thiên ma đế hơn nữa còn tấn cấp thiên đan cảnh tiểu thành, đây có thể được coi là chuyện nhỏ, thu hoạch của hắn tổng cộng được chia thành 3 loại. Thứ nhất chính là chiến kỹ phòng ngự địa giai trung đẳng cửu toàn hỏa thuẫn, phòng ngự chiến kỹ là một loại tương đối hiếm thấy thậm chí so với thân pháp chiến kỹ còn hiếm thấy hơn, phòng ngự chiến kỹ cũng tương đối cao cấp giống như cửu toàn hỏa thuẫn này là chiến kỹ địa giới trung đẳng nhưng cùng 2 chiêu cuối cùng trong thanh long chiến pháp là ở cùng một cấp bậc. Thứ hai đương nhiên là 2.000 viên thiên hà đan này. Đến thiên hà cảnh tứ trọng cũng không có tài phú nhiều như vậy, Long thần có được 2.000 viên thiên hà đan chẳng những vững vàng thẳng tiến vào thiên hà cảnh, hơn nữa trong một thời gian rất dài còn không cần nghĩ đến chuyện tiền nong bị thiếu hụt. Thứ ba là thần hỏa phần thân, Long thần khiếp sợ phát hiện loại chiến kỹ này vô cùng hiếm thấy, ở trình độ hiếm thấy còn cao hơn cả sinh mệnh chiến kỹ, thậm chí rất nhiều người chưa từng nghe qua loại chiến kỹ này, loại chiến kỹ này hắn thần thông. mà thần hỏa phần thân chính là thần thông địa giai cao đẳng. Đây là chiến kỹ đẳng cấp cao nhất mà Long Thần có được lúc này, so với Thanh Long chiến pháp còn cao hơn. Phương pháp sử dụng thần hỏa phần thân Long Thần có nhìn qua một lần, bình thường trong quá trình tu luyện hắn có thể đem chân khí của bản thân ngưng kết thành chân hỏa trùng tử cất giữ trong huyết khiếu thân thể, khi gặp phải địch nhân có thể đem chân hỏa trùng tử này thả ra ngoài, tạo thành một phân thân do hỏa diễm tạo thành. Phân thân này hoàn toàn bị ý niệm của Long Thần khống chế, có thể phụ trợ công kích. Trình độ cường đại của phân thân là 1/5 thực lực Long Thần, dĩ nhiên ở phương diện lực cứng rắn thua kém rất nhiều so với võ gia chân chính, còn ở phương diện số lượng, ngưng kết ra số lượng thần hỏa phần thân có liên quan đến trình độ chân khí cùng với công pháp tu luyện. Long Thần lấy được thần hỏa phần thân, gồm có tứ trọng, luyện thành đệ nhất trọng hắn có thể có được 1 phân thân, luyện thành đệ nhị trọng số lượng phân thân lên tới 5 cái, đệ tam trọng thì sẽ có 25 phân thân, mà một trọng cuối cùng có thể ngưng kết ra được 125 thần hỏa phần thân. Long Thần đoán chừng Yến Đan Thanh lấy được thần hỏa phần thân, nhiều nhất có. Cốc truyện audio.com, thể tự luyện tới đệ tam trọng. Đệ tam trọng là 25 thần hỏa phần thân có 1/5 lực chiến đấu, mặc dù nghịch thiên nhưng mà vẫn còn đang ở trong phạm vi có thể thừa nhận, mà 125 khái niệm này có thể không giống với trọng đứng trước nó. Ngày khi thu thập xong thiên hà đan, Long Thần cầm thần hỏa phần thân lật xem qua một lần, Tiểu Lang lúc này đang gục ở trong ngực của hắn cũng đang cẩn thận nhìn bí tịch. Tiểu Lang, ngươi có thể tu luyện được không? Long Thần tùy ý hỏi. Không nghĩ đến mặt Tiểu Lang lại gật đầu, sau đó lại lắc đầu toát ra thần sắc buồn rầu. Ngươi nói là ngươi cũng không thể xác định được nhưng mà có thể luyện thành. Long Thần vui vẻ nói. Mặc Tiểu Lang gật đầu. Chuyện này thú vị đây, đến lúc đó nhìn xem một chút huynh đệ chúng ta ai tu luyện nhanh hơn. Long Thần cười ha hà nói. Thần hỏa phần thân, môn thần thông đúng là đồ tốt. Long Thần tin tưởng nếu như hắn có thể phát huy đầy đủ tất cả lực lượng thần hỏa phần thân tuyệt đối sẽ vô cùng kinh khủng, làm cho người nghe thôi cũng đã sợ mất mật. 125 thần hỏa phần thân đồng thời cùng xông lên, ai có thể có năng lực chống đỡ được. Nhìn chung thu hoạch lần này của Long Thần vô cùng to lớn. Hiện tại chỉ còn lại một chuyện cuối cùng thôi. Long Thần thu hồi thiên hà đan, sau đó tùy tiện xem qua một lần thần hỏa phần thân, liền đem bản bí tịch thu vào trong túi càn khôn, sau đó thật tình nhìn Mạc Tiểu Lang, hỏi. Tiểu Lang, ngươi xác định đi cửu U Ma tổ hỏa kia? Phải biết rằng, điều này rất có thể lấy đi tính mệnh của người đó. Tiểu Lang do dự một hồi vẫn gật đầu, hắn hiểu rõ đây là cơ hội cực lớn khó gặp, có thể nắm chặt hay không là ở chính bản thân hắn. Tiểu Lang lúc này nắm giữ thân thể Phệ Nhật Yêu Lang, càng thêm hiểu năng lực Phệ Nhật Yêu Lang, Long Thần thấy nó kiên trì liền không nói thêm lời nào nữa, trực tiếp đẩy cánh cửa màu vàng nhạt ra, đi tới chỗ sâu trên hành lang. Phần Thiên Ma Đế đã nói ở chỗ sâu nhất trên hành lang này chính là cửu U Ma Tổ Hỏa. Cửu U Ma Tổ Hỏa, bên trong tất cả Tổ Hỏa cũng là tồn tại vô cùng đặc thù, nó được xưng là Địa Mục Chi Hỏa. Cửu U là ở gần địa mục nhất, lạnh tận cùng, cho nên thoạt nhìn Cửu U Ma Tổ Hỏa thậm chí là cảm thụ cũng lạnh như băng, nhưng mà nếu như lấy hình thù bên ngoài, vậy thì 10 phần sai lầm, Cửu U Ma Tổ Hỏa từ lạnh đến cực hạn đã chuyển biến thành cực nóng. Nếu như luận về năng lực thiêu đốt trong tất cả Tổ Hỏa thì Cửu U Ma Tổ Hỏa tuyệt đối là tồn tại đứng gần trước nhất. Dĩ nhiên Tiểu Lang thôn phệ vào lúc này chẳng qua là 1 phân thân của Cửu U Ma Tổ Hỏa, là 1 phân thân mà. Đã, hành lang này càng lúc càng xuống thấp, hẳn là đi thông dưới đất, càng đi vào bên trong Long Thần càng cảm thấy lạnh như băng, hắn biết cái lạnh này chính là biểu hiện bề ngoài của cửu U Ma Tổ Hỏa, trên thực tế cái lạnh này cũng bởi vì nhiệt độ trong không khí đã bị cửu U Ma Tổ Hỏa hấp thu mất. Cửu U Ma Tổ Hỏa lúc này hẳn là đang còn ngủ say, mà Long Thần có lôi diễm chiến thể cấp 3 cho nên có thể xâm nhập sâu như vậy. Đi theo sau Tiểu Lang một thời gian ngắn, hành lang đã biến mất, phía trước xuất hiện một cái động quật. Long Thần định thần nhìn lại, phát hiện động quật này được bao phủ bởi một tầng băng cứng màu đen, đập vào mắt nơi này là một mảnh mờ mờ, khắp nơi đều bị khối băng cứng bao trùm. Một cỗ khí lạnh đập vào mặt Long. Cốc truyện audio.com, thần, nhất thời đem Long Thần đông cứng, lạnh run. Hắn phải vận chuyển chân khí, mãnh liệt lưu truyền toàn thân mới có thể khiến hắn dễ chịu một chút. Đây là cái tổ hỏa gì vậy, sao mà lạnh quá không biết. Mặc dù biết lạnh này chỉ là một loại ảo giác, Long Thần vẫn cứ oán trách. Khối băng màu đen, bước lên trên khối băng màu đen này, một cỗ khí lạnh tràn vào thân thể, Long Thần nhẹ nhàng trà sát, phát hiện băng cứng này vô cùng rắn chắc, phỏng chừng rất dày, hơn nữa đã tồn tại qua không ít thời gian. Phía trước chính là cửu U Ma Tổ Hỏa. Chuyện thôn phệ cửu U Ma Tổ Hỏa Long Thần cũng không giúp được gì, tất cả đều dựa vào bản thân Tiểu Lang thôi, tuy rằng là chuyện của Tiểu Lang nhưng trong lòng Long Thần cũng có chút khẩn trương, dù sao điều này liên quan đến tính mạng Tiểu Lang. Phần Thiên Ma Đế nói ngay cả cường giả đệ nhất thập đại thành triều cũng chết dưới sự cắn trả của cửu U Ma Tổ Hỏa. Tiểu lang lúc này chỉ có thực lực địa giai, nếu như không phải có thiên phú quỷ dị của Phệ Nhật Yêu lang căn bản không có khả năng đối phó với cửu U Ma Tổ Hỏa kia. Lúc này tiểu lang từ trong ngực Long Thần nhảy xuống mặt đất, hắn quay đầu lại nhìn Long Thần một cái, trong mắt toát ra vẻ kiên định, sau đó hắn liền yên lặng dẫm lên băng cứng đi tới cửu U Ma Tổ Hỏa. Long Thần vội vàng đi theo sau, cho dù không giúp đỡ được cái gì nhưng mà hắn cũng muốn nhìn tiểu lang thôn phệ, như vậy trong lòng hắn mới có chút yên tâm. Trong động quật này càng xâm nhập càng thêm lạnh, ước chừng đi được khoảng 100 thước, Long Thần cảm giác được toàn thân hắn đã bị một tầng xương bao trùm lấy, nếu như không phải có chân khí bao phủ bên ngoài, trong động quật này hắn đã bị đông cứng rồi. Thể chất Long Thần so với người thường mạnh hơn rất nhiều, mà đã như vậy càng không cần phải nói đến những người khác, bởi vậy có thể thấy được cửu U Ma Tổ Hỏa kinh khủng đến bậc nào. Tổ Hỏa, Tổ Long đều là đồ vật cổ lão kinh khủng nhất, ta có được tinh huyết truyền thừa kia, nếu như là tinh huyết thái cổ huyết linh long. Long Thần đang nhớ lại chuyện bởi vì tinh huyết truyền thừa mà lấy được luyện huyết hóa khí, long hồn biến thân chính là kỹ năng nghịch thiên, hơn nữa trong đầu có cảm giác mãnh liệt làm hắn có chút ít tin tưởng, ở trong thức hải của hắn đúng là thái cổ huyết linh long, là tổ long sát lục và huyết tinh. Cũng đúng, tiểu lang có được tổ hỏa thì của ta hẳn là tinh huyết tổ long, lúc đó mới vượt qua hắn được, ngoài thập đại tổ long ta còn có thể có được thêm tinh huyết truyền thừa tổ long khác nữa hay không? Long Thần càng nghĩ càng kích động, trên thực tế hắn biết nếu như nói tổ long tinh huyết rất lợi hại thì hắn còn có một loại đồ vật càng lợi hại hơn, đó chính là long ngọc thần bí, bởi vì nó có thể trấn áp tinh huyết truyền thừa tổ long. Ngay khi Long Thần đang còn suy nghĩ, bỗng nhiên ở phía trước rộng rãi thoáng đãng hơn, đó chính là một không gian dưới đất có đường kính khoảng chừng 100 thước, bốn phía đều là băng cứng màu đen. Tầm mắt Long Thần đã bị một đồ vật ở trong này hấp dẫn, ở trên nền đất trung tâm không gian dưới đất có một bình thai giống như một cái tế đàn, cái bình thai này toàn thân màu đen, trên thân nó đầy dãy hoa văn và ký hiệu quỷ dị, hắc quang nhàn nhạt từ bên trong một số ký hiệu tản ra ngoài, chiếu rọi lên bầu trời. Cách chương